Phẩm 4. Phẩm phước đức sung mãn. Punya Bisanda Vaga. Một La Mã. Kinh phước đức sung mãn thứ nhất. Pathama Punya Bisanda Sutta. 1027. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, có bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc này. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Phật. Đây Như Lai, bậc A-la-hán, vân vân, Phật, Thế Tôn. Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ nhất. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, vân vân, chỉ người có trí tự mình giác hiểu. Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ hai. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với chúng tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, vân vân, là phước điền vô thượng ở đời. Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ ba. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, vân vân, đưa đến thiền định. Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ tư. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc. Hai La Mã. Kinh phước đức sung mãn thứ hai. Dutiya Punya Bisanda Sutta. 1028. Như kinh trên. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử trú ở gia đình với tâm thoát khỏi cấu uế của san tham, bố thí dễ dàng, bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng điều yêu cầu, thích thú chia sẻ Phật bố thí. Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ tư. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc. Ba La Mã. Kinh phước đức sung mãn thứ ba. Tatiya Punya Bisanda Sutta. 1029. Như kinh trên. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt các pháp, trí tuệ các bậc thánh thể nhập các pháp, đưa đến trơn chánh, đoạn tận khổ đau. Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ tư. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc. Bốn La Mã. Kinh Con đường của chư thiên thứ nhất. Pathama Devapada Sutta. 1030. Nhân duyên ở Savatthi. Có bốn thiên đạo này của chư thiên, này các tỷ kheo, khiến chúng sanh chưa thanh tịnh được thanh tịnh, khiến chúng sanh chưa thuần bạch được thuần bạch. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín đối với Đức Phật, vân vân. Đây là thiên đạo thứ nhất của chư thiên, khiến chúng sanh chưa thanh tịnh được thanh tịnh, khiến chúng sanh chưa thuần bạch được thuần bạch. Như trên đối với Pháp, với chúng tăng, với các giới, vân vân. Đây là thiên đạo thứ tư của chư thiên, khiến chúng sanh, vân vân, được thuần bạch. Những Pháp này, này các tỷ kheo, là bốn thiên đạo của chư thiên, khiến chúng sanh, vân vân, được thuần bạch. Năm La Mã. Kinh Con đường của chư thiên thứ hai. Dutiya Devapada Sutta. 1031. Có bốn thiên đạo của chư thiên, này các tỷ kheo, khiến chúng sanh chưa thanh tịnh được thanh tịnh, khiến chúng sanh chưa thuần bạch được thuần bạch. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Đức Phật. Đây là Như Lai, bậc A-la-hán, vân vân, Phật, Thế Tôn. Vị ấy suy tư như sau: thế nào là thiên đạo của chư thiên? Nói rằng không sân hận là tối thượng. Ta không làm hại một ai, các chúng sanh di động hay các chúng sanh không di động. Thật vậy, ta sống thành tựu pháp của thiên đạo. Đây là thiên đạo thứ nhất của chư thiên, khiến các chúng sanh, vân vân, được thuần bạch. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với pháp, vân vân, đối với chúng tăng, vân vân. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, vân vân, đưa đến thiền định. Vị ấy suy tư như sau: thế nào là thiên đạo của chư thiên? Vị ấy rõ biết như sau: ta nghe các chư thiên nói rằng không sân hận là tối thượng. Ta không làm hại một ai, các chúng sanh di động hay các chúng sanh không di động. Thật vậy, ta sống thành tựu pháp của thiên đạo. Đây là thiên đạo thứ tư của chư thiên, khiến các chúng sanh chưa thanh tịnh được thanh tịnh, khiến các chúng sanh chưa thuần bạch được thuần bạch. Các pháp này, này các tỷ kheo, là bốn thiên đạo của chư thiên, khiến chúng sanh, vân vân, được thuần bạch. Sáu La Mã, kinh đi đến hội chúng chư thiên. Deva Subhaga Sutta 1032. Chư thiên, này các tỷ kheo, hoan hỷ nói chuyện với ai thành tựu bốn pháp? Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Đức Phật. Đây là Như Lai, bậc A-la-hán, vân vân, Phật, Thế Tôn. Chư thiên nào thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Đức Phật, sau khi mệnh chung ở chỗ này, được sanh ở đây? Chư thiên ấy suy nghĩ: như chúng ta thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Đức Phật, mệnh chung chỗ kia, được sanh chỗ này. Vị thánh đệ tử cũng thành tựu lòng tịnh tín bất động như vậy. Họ nói với vị ấy: hãy đến đây, đến gần chư thiên. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử, vân vân, đối với pháp, vân vân, đối với chúng tăng, vân vân. Vị thánh đệ tử thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, vân vân, đưa đến thiền định. Chư thiên nào thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, sau khi mệnh chung ở chỗ này, được tái sanh chỗ kia? Họ suy nghĩ như sau: chúng ta thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính. Do vậy, chúng ta mệnh chung tại chỗ kia, sanh tại chỗ này. Vị thánh đệ tử cũng thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính như vậy. Họ nói với vị ấy: hãy đến đây, đến gần chư thiên. Những ai thành tựu bốn pháp này, này các tỷ kheo, chư thiên hoan hỷ nói chuyện với họ. Bảy La Mã, kinh Mahanama, Mahanama Sutta 1033. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakya tại Kapila Vatthu, trong khu vườn cây bàng. Rồi họ thích Mahanama đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, vân vân, ngồi xuống một bên. Họ thích Mahanama bạch Thế Tôn: cho đến như thế nào bạch Thế Tôn là người cư sĩ? Ai quy y Phật, này Mahanama, quy y pháp, quy y chúng tăng, cho đến như vậy, này Mahanama, là người cư sĩ. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người cư sĩ đầy đủ giới. Này Mahanama, người cư sĩ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Cho đến như vậy, này Mahanama, là người cư sĩ đầy đủ giới. cho đến như thế nào Bạch Thế Tôn là người cư sĩ đầy đủ tín. Ở đây, này Mahanama, người cư sĩ có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Như Lai, bậc A-la-hán, vân vân, Phật, Thế Tôn. Cho đến như vậy, này Mahanama, là người cư sĩ đầy đủ tín. Cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn là người cư sĩ đầy đủ lòng bố thí. Ở đây, này Mahanama, người cư sĩ trú ở gia đình, tâm thoát khỏi cấu uế của san tham, bố thí dễ dàng, bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng điều yêu cầu, thích thú chia sẻ vật bố thí. Cho đến như vậy, này Mahanama, là người cư sĩ đầy đủ bố thí. Cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn, là người cư sĩ đầy đủ trí tuệ. Ở đây, này Mahanama, người cư sĩ có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt các pháp, trí tuệ các bậc thánh thể nhập các pháp, đưa đến chơn chánh, đoạn tận khổ đau. Cho đến như vậy, này Mahanama, là người cư sĩ đầy đủ trí tuệ. Tám La Mã, Kinh Mưa, Vatsa Sutta, 1034. Ví như, này các tỷ kheo, khi trên đầu núi có cơn mưa to lớn, nước mưa ấy chảy theo hướng xuôi của nó, tràn đầy các hang núi, khe núi. Sau khi tràn đầy các hang núi, khe núi, nó tràn đầy hồ nhỏ. Sau khi tràn đầy hồ nhỏ, nó tràn đầy hồ lớn. Sau khi tràn đầy hồ lớn, nó tràn đầy sông nhỏ. Sau khi tràn đầy sông nhỏ, nó tràn đầy sông lớn. Sau khi tràn đầy sông lớn, nó tràn đầy biển, đại dương. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị thánh đệ tử, lòng tịnh tín bất động đối với Đức Phật, lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, lòng tịnh tín bất động đối với chúng tăng và các giới được các bậc thánh ái kính. Những pháp này trôi chảy đến bờ bên kia, đưa đến đoạn diệt các lậu hoặc. Chín La Mã, Kinh Kaligoda, Kaligoda Sutta, 1035. Lúc bấy giờ, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakya tại Kapila Vatthu, khu vườn cây bàng. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến nhà của thích nữ Kaligoda. Sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi thích nữ Kaligoda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với thích nữ Kaligoda đang ngồi một bên. Thành tựu bốn pháp này, này Goda, vị nữ thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? Ở đây, này Goda, vị nữ thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Đức Phật. Đây là Như Lai, bậc A-la-hán, vân vân, Phật, Thế Tôn. Vân vân đối với Pháp, vân vân đối với chúng tăng, vân vân. Vị này trú ở gia đình, tâm thoát khỏi cấu uế của san tham, bố thí dễ dàng, bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng điều yêu cầu, thích thú chia sẻ vật bố thí. Này Goda, thành tựu bốn pháp này, một nữ thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Bốn dự lưu phần được Thế Tôn thuyết giảng, Bạch Thế Tôn, chúng đều có trong con. Con thực hiện những pháp này, Bạch Thế Tôn, con thành tựu tịnh tín bất động đối với Phật, Thế Tôn, vân vân đối với Pháp, vân vân đối với chúng tăng, vân vân. Phàm những vật gì được đem bố thí trong gia đình, tất cả đều được phân phát cho những người có giới và những người làm thiện. Lợi đắc thay cho ngươi, này Goda, thật khéo lợi đắc thay cho ngươi, này Goda. Này Goda, người đã tuyên bố về dự lưu quả. 10 La Mã, Kinh họ thích Nandija, Nandija Saka Sutta. 1036. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakya tại Kapila Phát Thu trong khu vườn cây bàng. Rồi họ thích Nandija đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, vân vân, ngồi xuống một bên. Họ thích Nandija bạch Thế Tôn. Với vị thánh đệ tử nào, bạch Thế Tôn, toàn diện, toàn bộ, không có bốn dự lưu phần này. Vị thánh đệ tử ấy, bạch Thế Tôn, có thể được gọi là chú phóng dật không? Này Nandija, với ai toàn diện, toàn bộ, không có bốn phần dự lưu này, người ấy, ta tuyên bố là người đứng ngoài, trong hàng ngũ kẻ phàm phu. Tuy vậy, này Nandija, ta sẽ nói cho ông như thế nào là một vị thánh đệ tử chú phóng dật và chú không phóng dật. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Họ thích Nandija vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này Nandija, thế nào là vị thánh đệ tử chú phóng dật? Ở đây, này Nandija, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Đức Phật. Đây là Như Lai, bậc A-la-hán, vân vân, Phật, Thế Tôn. Vị ấy thỏa mãn với lòng tịnh tín bất động đối với Phật, không cố gắng thêm, ban ngày không sống viễn ly, ban đêm không sống thiền tịnh. Do vị ấy sống phóng dật như vậy nên không có hân hoan, do không có hân hoan nên không có hỷ, do không có hỷ nên không có kinh an, do không kinh an nên sống đau khổ, do tâm đau khổ nên không định tĩnh, do tâm không định tĩnh nên các pháp không hiện rõ, do các pháp không hiện rõ nên vị ấy được gọi là chú phóng dật. Lại nữa, này Nandija, vị thánh đệ tử, vân vân, đối với pháp, vân vân, đối với chúng tăng, vân vân, thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, vân vân, đưa đến thiền định. Vị này thỏa mãn với những giới được các bậc thánh ái kính, không cố gắng thêm, ban ngày không sống viễn ly, ban đêm không sống thiền tịnh. Do vị ấy chú phóng dật như vậy nên không có hân hoan, do không có hân hoan nên không có hỷ, do không có hỷ nên không có khinh an, do không có khinh an nên sống đau khổ, do tâm đau khổ nên không định tĩnh, do tâm không định tĩnh nên các pháp không hiện rõ, do các pháp không hiện rõ nên vị ấy được gọi là chú phóng dật. Này Nandija, thế nào là vị thánh đệ tử chú không phóng dật? Ở đây, này Nandija, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Đức Phật. Đây là Như Lai, bậc A-la-hán, vân vân, Phật, Thế Tôn. Vị này không thỏa mãn với lòng tịnh tín bất động ấy, cố gắng hơn nữa, ban ngày sống viễn ly, ban đêm sống thiền tịnh. Do vị ấy sống không phóng dật nên hân hoan khởi. Do vị ấy hân hoan nên hỷ sanh. Do ý có hỷ nên thân khinh an. Do thân khinh an nên vị ấy cảm thọ lạc. Do tâm được lạc nên vị ấy định tĩnh. Do tâm định tĩnh các pháp được hiện ra. Do các pháp được hiện ra nên vị ấy được gọi là chú không phóng dật. Lại nữa, này Nandija, vị thánh đệ tử đối với pháp, vân vân, đối với chúng tăng, vân vân, vị ấy thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, vân vân, đưa đến thiền định. Vị ấy không thỏa mãn với các giới được các bậc thánh ái kính, cố gắng tinh tấn hơn nữa, ban ngày sống viễn ly, ban đêm sống thiền tịnh. Do vị ấy sống không phóng dật như vậy nên hân hoan sanh. Vị ấy có hân hoan nên hỷ sanh. Do ý có hỷ nên thân khinh an. Do thân khinh an nên vị ấy cảm thọ lạc. Do tâm được lạc nên vị ấy định tĩnh. Do tâm định tĩnh các pháp được hiện ra. Do các pháp được hiện ra nên vị ấy được gọi là chú không phóng dật. Như vậy, này Nandija, là vị thánh đệ tử chú không phóng dật. Phẩm 5. Phẩm phước đức sung mãn có kệ. Sagathaka Punya Bisanda Vaga. Một La Mã. Kinh phước đức sung mãn thứ nhất. Pathama Abhisanda Sutta 1037. Này các tỷ kheo, có bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc này. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Phật. Đây là Như Lai, bậc A-la-hán, vân vân, Phật, Thế Tôn. Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ nhất. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, vân vân, đối với Tăng, vân vân, thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, vân vân, đưa đến thiền định. Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ tư. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc. Với vị thánh đệ tử thành tựu bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc này, này các tỷ kheo, thật không dễ đếm được số lượng phước đức. Số lượng như thế này là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc. Chúng chỉ có thể được gọi là vô số, vô lượng, đại uẩn phước đức. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thật không dễ đếm được số lượng nước trong biển lớn là có bao nhiêu thùng, hay có bao nhiêu trăm thùng, hay có bao nhiêu trăm ngàn thùng. Chúng chỉ có thể được gọi là vô số, vô lượng nước lớn tụ tập. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc này, thật không dễ gì đếm được số lượng phước đức. Số lượng như thế này là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc. Chúng chỉ có thể được gọi là vô số, vô lượng, đại uẩn phước đức. Thế Tôn nói như vậy, là đại dương, đại hải, nước mênh mông rộng lớn, đầy rẫy những hải hùng, chứa vô lượng chân châu, phục vụ trăm ngàn người, các con sông lớn nhỏ, chúng tuôn chảy ồ ạt. Chúng đổ về bể khơi. Cũng vậy là những người thí đồ ăn uống vải, bố thí giường chỗ ngồi, mền nệm các đồ nằm, vô lượng nguồn phước đức từ kẻ trí tuôn chảy như sông hồ đầy nước, chảy tuôn ra bể cả. Hai La Mã. Kinh phước đức sung mãn thứ hai. Dutiya Abhisanda Sutta 1038. Này các tỷ kheo, có bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc này. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Đức Phật, vân vân, đối với Pháp, vân vân, đối với chúng tăng, vân vân. Chú ở gia đình với tâm thoát khỏi cấu uế của san tham, bố thí dễ dàng, bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng điều yêu cầu, thích thú chia sẻ vật bố thí. Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ tư. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc. Như kinh trên, vân vân. Ví như, tại chỗ mà các con sông lớn này gặp nhau, nhập vào một dòng với nhau, ví như sông Hằng, sông Yamuna, sông Achiravati, sông Sarabu, sông Mahi. Thật không dễ gì đếm được số lượng nước tại chỗ ấy là có bao nhiêu thùng, bao nhiêu trăm thùng, bao nhiêu trăm ngàn thùng. Chúng chỉ có thể được gọi là vô số, vô lượng nước lớn tụ tập, vân vân, đại uẩn phước đức. Thế Tôn nói như vậy, như hai bài kệ kinh trên, vân vân. Ba La Mã. Kinh phước đức sung mãn thứ ba. Tatiya Abhisanda Sutta 1039. như kinh trên, vân vân. Đoạn đầu như kinh trên đối với Phật, Pháp, Tăng, vân vân có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt các Pháp, trí tuệ các bậc thánh thể nhập các Pháp, đưa đến trơn chánh, đoạn tận khổ đau. Những Pháp này, này các tỷ kheo, là bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc. Như kinh trên, vân vân. Thế Tôn thuyết như vậy, ai ước muốn phước đức, vững chú trên điều thiện, tu tập theo con đường, đưa đến đạt bất tử, chứng được lõi của Pháp, thích thú đoạn lậu hoặc, vì ấy không run sợ khi nghĩ đến thần chết. Bốn La Mã. Kinh rất giàu thứ nhất, Pathama Maha Dana Sutta 1040. Thành tựu bốn Pháp. Này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử được gọi là giàu, rất giàu, có tài sản lớn, có danh xưng lớn. Thế nào là bốn? Như các kinh trên, nói về lòng tịnh tín bất động đối với ba ngôi báu và các giới, vân vân. Thành tựu bốn pháp này, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử được gọi là giàu, rất giàu, có tài sản lớn, có danh xưng lớn. Năm La Mã. Kinh rất giàu thứ hai, Dutiya Maha Dana Sutta 1041. Như kinh trên, vân vân. Sáu La Mã. Kinh thanh tịnh, Sudaka Sutta 1042. Thành tựu bốn pháp. Này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? Như các kinh trên, nói về lòng tịnh tín đối với ba ngôi báu và các giới. Thành tựu bốn pháp này, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Bảy La Mã. Kinh Nandija, Nandija Sutta 1043. Nhân duyên ở Kapila Vatthu. Thế Tôn nói với họ Thích Nandija đang ngồi một bên. Thành tựu bốn pháp này, này Nandija, vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, vân vân, giác ngộ. Thế nào là bốn? Như kinh trên, nói về lòng tịnh tín đối với ba ngôi báu và các giới, vân vân. Như kinh trên, vân vân. Tám La Mã. Kinh Badija, Badija Sutta 1044. Nhân duyên ở Kapila Vatthu. Như kinh trên, chỉ khác đây là họ Thích Badija. Chín La Mã. Kinh Mahanama, Mahanama Sutta 1045. Nhân duyên ở Kapila Vatthu. Như kinh trên, chỉ khác ở đây là họ Thích Mahanama. Mười La Mã. Kinh Phần Anga Sutta 1046. Có bốn dự lưu phần. Này các tỷ kheo, thế nào là bốn? Thân cận bậc chân nhân, lắng nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hành pháp và tùy pháp. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn dự lưu phần.